Lộng Chiều, quyển 20, góc truyện audio.com. Triệu Quốc Đống đứng xa xa nhìn Âu Dương Cầm Hoa cùng Quách Hiểu đang hạnh phúc từng bước một đi vào lễ đường, mọi người xung quanh đều lên chúc phúc. Âu Dương Cầm Hoa cùng Quách Hiểu cuối cùng đã kết hôn, Triệu Quốc Đống làm cua hôn tự nhiên chạy không thoát. Đối với thư ký của mình, Triệu Quốc Đống đương nhiên sẽ không tiếc rẻ dùng lời tốt nhất để chúc phúc, đương nhiên thân phận của hắn cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Bởi vì Âu Dương Cầm Hoa bắt đầu làm thư ký cho Triệu Quốc Đống khi còn ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, mà Triệu Quốc Đống lại quan hệ khá rộng cho nên Âu Dương Cầm Hoa khi đưa thiếp mời cũng phí tâm trí ai nên mời ai không nên mời cũng là chuyện tốn đầu óc. Có một số khách dù không mời cũng sẽ tự đến, ví dụ như anh em Chu Hâm Chu Đạt, tổng giám đốc mấy tập đoàn năng lượng hàng đầu. Khách tới không thể để họ đứng ngoài cửa, còn phải nhiệt tình xin lỗi nói vì không muốn quấy quả nên không mời. Theo suy nghĩ của Âu Dương Cầm Hoa cùng Quách Hiểu thì dù sao bạn bè trong công việc chủ yếu và cuộc sống vẫn ở Bắc Kinh, cho nên làm tiệc chính ở Bắc Kinh, mà bên An Nguyên thì chờ bên này kết thúc sẽ sang An Đô cử hành nghi thức nho nhỏ, phạm vi cũng nhỏ. Cho nên khách bên An Nguyên trừ Triệu Quốc Đống ra cùng với hai lãnh đạo trực tiếp của Âu Dương Cầm Hoa là Thang Thiếu Thành cùng Tằng Lệnh Thuần, Âu Dương Cầm Hoa cũng chỉ mời thêm Trương Hoành Vĩ từ Ủy ban Kế hoạch Phát triển đi ra, người khác trong tỉnh không mời thêm. Do Âu Dương Cầm Hoa ảnh hưởng nên ở bên phía Quách Hiểu cũng chỉ mời phó chủ nhiệm cơ quan mình tham gia, có lẽ đây là cân nhắc thân phận nhà trai, như mấy người Triệu Quốc Đống, Phó Tuyền nên vị phó chủ nhiệm này mới đến. Tằng Quyền Quân chưa đến nhưng nhờ thư ký tới, y bây giờ đã là trưởng ban thư ký quốc vụ viện, thân phận khác bình thường. Ngồi cùng bàn với Triệu Quốc Đống ngoài Phó Tuyền còn có Lôi Hướng Đông, Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Trung Quốc, Phó Bộ trưởng Bộ Năng lượng Đồng Minh Đường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia Kỳ Thái, còn có Trương Hoành Vĩ. Triệu Quốc Đống cùng Trương Hoành Vĩ đều là mang theo người nhà, mấy người khác đều đến một mình. Chủ tịch mấy tập đoàn lớn trực thuộc Bộ Năng lượng cũng ngồi ở bàn gần đó. Lôi Hướng Đông bởi vì ở Bắc Kinh có qua lại nhiều với Triệu Quốc Đống nên cũng quen Âu Dương Cầm Hoa. Âu Dương Cầm Hoa cũng được Lôi Hướng Đông thưởng thức cho nên biết Âu Dương Cầm Hoa kết hôn, y chuyên môn tới chúc mừng. Lưu Nhược Đồng không tiện đi nhưng cô có quan hệ tốt với Quách Hiểu nên vẫn cô vác bụng bầu tới tham gia hôn lễ. Bên nhà gái do Kỳ Thái làm chủ hôn, Kỳ Thái là người khá dẻo miệng, khôi hài, giỏi tạo không khí. Chủ nhiệm Kỳ, được đó, lời của anh coi như biến thành Âu Dương Cầm Hoa với Cao Quách Hiểu ở ủy ban anh. Mấy lời khoác lác của tôi về Âu Dương Cầm Hoa coi như thành hòn đá đặt chân cho anh. Triệu Quốc Đống cười cười trêu Kỳ Thái vừa từ trên đài đi xuống. Hắn và Kỳ Thái không tính là quen nhưng cũng biết mặt. Lưu Nham đã không còn làm ở ủy ban này mà sang làm ủy viên đảng ủy Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Kinh doanh Thuốc lá Quốc gia, trên danh nghĩa là điều ngang cấp nhưng theo Triệu Quốc Đống thấy có vẻ bị đẩy sang bên bờ. Phản ánh về Lưu Nham ở Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia không quá tốt, đây có lẽ do một vài việc làm. Góc truyện audio.com của hắn, nhưng Lưu Nham coi như khôn khéo, chi tiết tuy không chú ý nhưng vấn đề nguyên tắc lại không có chuyện cho nên hắn mới được điều sang Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin. Ha ha, Chủ tịch Triệu, lời này không thể nói thế, Quách Hiểu là đóa hoa của ủy ban chúng tôi, Âu Dương Cầm Hoa không tính là trâu nhưng từ hình tượng bên ngoài thì tôi nghĩ mọi người đều thấy mà. Kỳ Thái cười nói, đương nhiên, trai tài gái sắc lúc này mới phù hợp truyền thống hôn nhân Trung Quốc chúng ta mà. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Chủ nhiệm Kỳ, gì anh cũng có thể nói. Lão Kỳ, Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia đúng là nhiều người sắc sảo, bảo sao trên mạng hay truyền ra danh ngôn của các vị. Mọi người trên bàn đều nở nụ cười, Phó Tuyền liên tục lắc đầu, y có ấn tượng tốt đối với Kỳ Thái. Gần đây trên mạng đang bàn tán về việc lãnh đạo Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại nói công ty nhà nước tiến vào thị trường bất động sản chính là phục vụ nhân dân, làm cho thị trường bất động sản phát triển khỏe mạnh, trở thành lời nói của năm, Phó Tuyền nói cũng có ý trêu chọc. Khi Trung ương yêu cầu rõ ràng các công ty trực thuộc Trung ương không được tiến vào ngành bất động sản, tránh khiến bất động sản tăng trưởng nóng nhưng một bộ phận các công ty trực thuộc Trung ương vẫn không coi lời này vào đâu, vẫn mang theo tài chính hùng hậu tiến vào, không ngừng lấy đất vàng. Bị Phó Tuyền đâm như vậy, trên mặt Kỳ Thái có chút xấu hổ, lời này của một vị lãnh đạo ủy ban đưa ra thì y cũng nghe thấy, chỉ là đứng ở góc độ khác nhau nhìn nhận vấn đề khác nhau. Các công ty trực thuộc Trung ương do Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại quản lý khi sản nghiệp chính tăng trưởng chậm thì đều nhìn chằm chằm vào thị trường bất động sản đang mang lại lợi ích quá lớn. Theo Kỳ Thái thấy không phải vấn đề công ty trực thuộc Trung ương có tiến vào thị trường bất động sản hay không mà là chính sách và hệ thống tài chính của quốc gia đối với ngành bất động sản không kiện toàn, vừa không thể đảm bảo vấn đề nhà ở cho tầng lớp thu nhập thấp lại không làm cho tài chính dân gian có con đường đầu tư hợp lý. Tổng Giám đốc Lôi, tôi thấy anh sau khi nhận chức đã rất cẩn thận. Trong thời gian trước không phải đồn các anh có ý mua cổ phần của mấy tập đoàn lớn quốc tế ư, sao bây giờ không thấy tăm hơi, bây giờ có ý gì vậy? Triệu Quốc Đống mỉm cười trêu Lôi Hướng Đông. Vấn đề này cũng được nhiều người quan tâm. Tập đoàn đầu tư Trung Quốc từ lúc thành lập đã mang theo kỳ vọng lớn của quốc gia, nó trở thành chiêu bài đầu tư số 1 của Trung Quốc cũng khiến cho rất nhiều người trong và ngoài nước chú ý. Tập đoàn cũng từng có ý đầu tư vào tập đoàn Blackstone và tập đoàn Morgan Stanley, đã tiến vào giai đoạn đàm phán cuối cùng nhưng Lôi Hướng Đông vừa đảm nhiệm chức tổng giám đốc đã phản đối ý đồ này và tạo ra tranh luận rất lớn. Chẳng qua từ tình hình hiện nay khi thị trường tài chính Mỹ khủng hoảng khiến việc bác bỏ mua cổ phần của hai tập đoàn kia lại là ý tưởng sáng suốt, nó cũng giúp Lôi Hướng Đông tạo được uy tín và sức ảnh hưởng ở tập đoàn. Ý tưởng thì có nhiều nhưng muốn áp dụng đúng là rất khó khăn. Lôi Hướng Đông liếc nhìn Triệu Quốc Đống. Thực ra bác bỏ việc mua cổ phần hai tập đoàn kia cũng là do Triệu Quốc Đống đề nghị Lôi Hướng Đông khá nhiều, đề nghị hắn xem một chút, chờ một chút, không nên nóng lòng. Góc chuyện audio.com, đầu tư, kết quả thị trường tín dụng Mỹ vỡ như bong bóng, rơi vào khủng hoảng, cổ phiếu hai tập đoàn kia giảm mạnh như lao xuống vực. Có gì không phải khó khăn chứ, hình như tập đoàn đầu tư đã đầu tư không dưới 1 tỷ USD khai thác mỏ vàng ở Nam Phi và một công ty xây dựng cơ sở vật chất Brazil, sao, bây giờ lại chuyển hướng sang các nước đang phát triển ư? Triệu Quốc Đống biết Lôi Hướng Đông sau khi thấy cơn lốc khủng hoảng Âu Mỹ liền bắt đầu chuyển hướng nhìn sang quốc gia đang phát triển. Ví dụ như Nam Phi, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng bước tiến không đủ lớn, có lẽ do đây là chiến lược phân tán đầu tư, phân tán mạo hiểm mà Lôi Hướng Đông đặt ra. Rất đơn giản, tránh mạo hiểm kiếm lợi, ai cũng làm như vậy thôi. Lôi Hướng Đông nở nụ cười. Sao Chủ tịch Triệu có cao kiến gì ư? Ồ, tôi thật ra cả thấy mấy nước Đông Nam Á rất có tiềm lực, ví dụ như Indonesia cùng Việt Nam, Australia, nếu như kinh tế Trung Quốc tự tin thì Australia là điểm đầu tư tốt, còn có Myanmar nữa. Tôi nghĩ dù là ai nắm chính quyền nơi này cũng đều hoan nghênh nhà đầu tư Trung Quốc đến đầu tư. Triệu Quốc Đống cười nói. Đương nhiên nếu theo quan điểm của tôi thì không mạo hiểm mà đảm bảo lợi ích lớn chính là mua vàng, nhất là tỷ lệ dự trữ vàng của nước ta khá thấp, thấp hơn nhiều so với các nước lớn. Lúc này ổn định mua vàng chẳng những có lợi cho việc đồng nhân dân tệ thành đồng tiên chung của thế giới, tránh việc dựa quá nhiều vào đồng USD bị ảnh hưởng nếu đồng USD mất giá. Triệu Quốc Đống nói làm Lôi Hướng Đông hơi có cảm giác. Thời gian trước tập đoàn đã tiến hành khảo sát nghiêm túc mấy hạng mục ở Indonesia và Úc, chuẩn bị đầu tư vào mấy ngành xây dựng, tài nguyên, không cần khống chế cổ phần mà ưu ái các công ty khổng lồ có thực lực và phát triển vững chắc, như vậy lợi ích thu được mặc dù không cao nhưng ổn định. Cách chương.